Nhân gian du ký, biên tập Thánh Hiền Đường, Đài Trung, Đài Loan, dịch giả Đào Mộng Nam, nhà xuất bản Vô Vi Multimedia Communication. Phần ca bao gồm hồi 29, hồi 30, hồi 31, hồi 32. Hồi 29. Luận đạo pháp viên thông tùy duyên hiển lộ, hỏi tội hồn âm phủ thẹn tả quá khứ. Phật sống Tế Công, giáng ngày 23 tháng 8 năm Nhâm Tuất 1982. Thơ: thuyết pháp vô định pháp, dĩ chúng sinh tâm vi pháp. Đàm đạo vô định đạo, dĩ chúng sinh tâm vi đạo. Dịch: thuyết pháp không chấp pháp, coi tâm chúng sinh là pháp. Luận đạo không chấp đạo, coi tâm chúng sinh là đạo. Tế Phật: kể từ khi Thánh Hiền Đường phổ hóa đạo pháp tới nay đã giảng giải rất nhiều về đạo pháp, lại tới trung pháp rồi tiểu pháp, có khi lại thuyết cả về vô thượng pháp, khiến lắm lúc chúng sinh chẳng biết chọn lựa pháp nào. Nên ta nay chi bằng chỉ nói một lời là thâu hết lẽ đạo. Đó cũng là cách thuyết pháp mà không chấp pháp, giảng đạo mà không chấp đạo. Cảnh ngộ nội tâm trong mọi chúng sinh khác biệt hẳn nhau, do đó sự trình bày chân lý của Thánh Thần Tiên Phật cũng không thể theo một phương thức nhất định nào, mà phải uyển chuyển, nương theo từng căn cơ của mọi chúng sinh để dìu dắt từ thấp lên cao. Bởi vậy, điểm quan trọng của việc tạo ra pháp này pháp nọ là bởi chúng sinh. Còn nếu như không có chúng sinh, ắt hẳn chẳng cần thuyết pháp giảng đạo. Do đó, đạo pháp hoàn toàn vì loài người mà giảng giải luận bàn, cũng không hề phân biệt kẻ trí người ngu. Thái Sinh: lời dạy của ân sư vô cùng chí lý. Đối với người thuộc giới hạ thừa giảng pháp hạ thừa, đối với người trung thừa giảng pháp trung thừa, đối với người thượng thừa giảng pháp thượng thừa, thiết tưởng đó là tất cả ý nghĩa quan trọng. Tế Phật: trọn ngoan, căn cứ theo điều con vừa trình bày thì chỉ cần đạt được sự ứng hợp hài hòa mà thôi, khó có thể giúp kẻ học đạo tiến bộ nhanh chóng. Còn nếu như đối với giới hạ thừa giảng pháp trung thừa, đối với trung thừa giảng pháp thượng thừa, đối với thượng thừa giảng pháp vô thượng, thì hẳn là sẽ giúp người học đạo tiến bộ lẹ hơn, cao hơn. Các bậc thánh hiền từ xưa tới nay đều theo phương thức này mà hướng dẫn kẻ hậu học, nên sự cố gắng tìm ra phương pháp của các ngài cực kỳ gian khổ. Thái Sinh: lời dạy của ân sư con càng nghe càng thấy vô cùng hữu lý, trí tuệ của con còn nông cạn nên rất cần sự khai thị của thầy. Tế Phật: con nói đúng, bởi lẽ đối với một kẻ có thành kiến và cố chấp, luôn luôn co mình, thâu trí, nên đạo họ theo chỉ là đạo giới hạn, chỉ biết có pháp mình mà thôi. Huống nữa, lại còn có một số người chỉ biết người khác cung kính vâng lời mình, còn chẳng chịu nghe ai cả. Do đó, rất khó mở trí cho họ. Thái Sinh: thưa ân sư, tình trạng này rất nhiều, do đó, đạo không chung chẳng thể cùng lo toan. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, nghĩ kỹ thì nguyên nhân chỉ tại vậy thôi. Tế Phật: ha ha, thời gian vô cùng quý báu, tạm ngưng cuộc đàm đạo chiều nay tại đây. Trọn ngoan mau lên đài sen chuẩn bị khởi hành. Thái Sinh: thưa con đã sẵn sàng, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật: trọn ngoan, phía trước là nơi về của kiếp người. Thái Sinh: thưa, phía trước là nhà quan, tại sao ân sư lại kêu là nơi về của kiếp người? Tế Phật: đó không những là nơi về của kiếp người mà còn là nơi tạm nghỉ của thể xác chúng sinh. Thái Sinh: thưa, lời dạy của ân sư vô cùng chí lý, tới chốn này còn có kẻ thống khổ, quả thật là đáng thương. Tế Phật: sinh ly tử biệt là vấn đề không thể tránh nổi của con người, song kiếp người chẳng phải là kiếp thật, sự chết chẳng phải là thật chết. Chớ nên cho cõi sống là vui, cõi chết là buồn, đến làm sao thì đi làm vậy. Bởi lẽ sống chết chỉ là sự tự nhiên của kiếp người. Kẻ trí tuệ chỉ yêu quý cái ta chân thật, linh hồn, chứ nên chấp trước cái ta giả dối, thân xác. Thầy trò mình hãy vô trong phỏng vấn. Thái Sinh: thưa vâng. Khi Tế Phật và Thái Sinh vô trong, thấy tướng quân áp giải các vong hồn, Thái Sinh thắc mắc hỏi Tế Phật: thưa ân sư, tướng quân phía trước do đâu phái tới? Tế Phật: à, họ được Thành Hoàng phái đến. Tướng quân từ trong nhà quan thấy Tế Phật tới, vội vàng cung kính lạy chào. Tế Phật: quý tướng quân chịu nhiều gian khổ. Tướng quân: thưa vâng. Tế Phật: trọn ngoan hãy phỏng vấn quý tướng quân. Thái Sinh: thưa tuân lệnh. Xin hỏi quý tướng quân từ đâu tới và tại sao lại quá bận rộn đến như vậy?
Tướng quân, chúng tôi phụng mệnh thành hoàng tới đây.
Thái Sinh,
à thì ra nguyên nhân là như vậy. Còn ân sư Tế Phật và tôi đêm nay tới đây vì lý do viết sách Nhân Gian Du Ký. Ước mong tướng quân giúp đỡ để tôi được phép phỏng vấn vài vong hồn.
Tướng quân,
được, Thái Sinh cứ tự nhiên.
Thái Sinh, cảm ơn tướng quân nhiều.
Thái Sinh phỏng vấn vong hồn thứ nhất, nhưng vong hồn lại bưng miệng không nói.
Tướng quân,
vong hồn, hãy mau thành thật thuật lại những hành động còn tại thế, để sau này xuống địa ngục, ta trình với Minh Vương, vong hồn sẽ được giảm khinh hình phạt.
Sau khi nghe tướng quân giải thích, vong hồn có ý hối hận.
Vong hồn,
nhớ lại những hành vi lúc sống, tôi vô cùng mắc cỡ, thì làm sao tôi có thể tường thuật lại? Thừa khó khăn cho tôi quá, chỉ bằng sớm đưa tôi xuống địa ngục cho rồi.
Thái Sinh,
này vong hồn, đêm nay chúng tôi tới đây với mục đích viết sách khuyên đời, nên sự thẹn thùng hối hận của vong hồn rất hữu ích. Hy vọng vong hồn thuật lại tất cả những hành vi lúc sống để viết vào sách khuyên răn người đời. Khi ấy quả là công lao của vong hồn chẳng nhỏ. Hơn nữa lại hứa sẽ giấu kín danh tính cùng địa chỉ để vong hồn được yên tâm.
Vong hồn,
hai anh em vong hồn kia ra vẻ vô cùng lương thiện,
khiến tôi càng mắc cỡ. Thật không thể tưởng tượng được rằng trên đời lại có người lương thiện tới mức đó. Nhìn thấy tấm gương này khiến tôi càng hối hận là tại sao lúc còn tại thế tôi không cố gắng sống đời lương thiện.
Thái Sinh sau khi nghe vong hồn trình bày, chẳng biết nói sao hơn.
Vong hồn,
thưa, tôi xin thuật lại những hành vi lúc sống của tôi. Vốn là kẻ thông minh, song chỉ vì một phút lỗi lầm mà đi lạc vào đường tối tăm, cũng bởi tại tôi có tính hung hăng hiếu thắng. Lúc còn đi học, đã kết giao với loại bạn bất lương, thường hiếp đáp các học trò hiền lành, nên hồi đó tôi là tên du đảng nổi danh, luôn luôn gây ra các trận ẩu đả. Phạm những lỗi lầm quá lớn, thành sớm bỏ học hành, trốn khỏi gia đình tới Đài Bắc kiếm sống. Khi mới tới Bắc Bộ, xin được học sửa xe hơi một thời gian. Song ngựa quen đường cũ, lại kết giao cùng bọn lưu manh hành động bất lương, gây sóng gió lớn lao. Sau một thời gian, vì muốn có thật nhiều tiền, tôi lại đi theo băng chuyên nghề cậy khóa. Ban đầu đánh cắp xe đạp, về sau liều mạng đánh cắp cả xe gắn máy, xe hơi để bán lấy tiền. Tuy ngón nghề rất giỏi, song tôi cũng từng bị bắt và bị ngồi tù ít năm. Sau khi ra tù, tôi đã không chịu giác ngộ, lại còn tiếp tục lập bè kết đảng, hàng ngày tính chuyện ăn hàng. Bữa nay sau khi cùng đồng đảng nhậu nhẹt say sưa, lái xe về nhà tới nửa đường vì suốt ngày tâm thần bất ổn. Kết quả chỉ một chút sơ ý, xe lao vào đầu cầu, hồn lìa khỏi xác.
Thật không ngờ.
À, cũng bởi tại lúc sống không lo làm người lương thiện, khi thác xuống âm phủ mới biết là chỉ chết phần thể xác, còn linh hồn vẫn còn tồn tại.
Thái Sinh, vong hồn đã thuật lại những điều từng làm khi còn tại thế, không hề giấu giếm mảy may, quả là hết sức thành thật. Hy vọng những điều hiếm có đó sẽ là tấm gương tốt cho người đời soi chung, tin rằng những kẻ bất nhân đang âm thầm tác yêu tác quái trong bóng tối, được đọc những điều vong hồn vừa thuật lại, chắc chắn sẽ sớm hồi tâm, quay về đường quang minh chính đại.
Xin vong hồn thứ hai thuật rõ lại những hành động đã làm lúc còn tại thế.
Vong hồn,
lúc sống tôi ham mê cờ bạc, bây giờ tôi kể lại, hy vọng sẽ không bị chê cười.
Thái Sinh,
vong hồn không có chuyện đó đâu, xin cứ an tâm.
Vong hồn,
kể lại những hành động của đám người ham mê cờ bạc, chắc chắn sẽ có kẻ nghiến răng trợn mắt, vì tại nơi chiếu bạc, người ta đối xử với nhau chẳng khác gì phường giác đấu. Bề ngoài thì anh tôi, song trong bụng giấu cả bồ dao găm. Tình bạn chân thật rất hiếm có, dù là đôi bạn thân đi nữa. Song khi ngồi vào chiếu bạc, thường thường tình bạn cũng bị tổn thương, hoặc có khi còn biến thành kẻ thù của nhau.
Thái Sinh,
lời nói của vong hồn chắc chắn sẽ giúp nhiều người tỉnh ngộ, quả là liều thuốc thần diệu. Tuy nhiên tôi cũng còn hoài nghi không thể tin tưởng được rằng những kẻ ham mê cờ bạc lại thay lòng đổi dạ mau đến như vậy.
Vong hồn,
được, tôi vốn là một nông dân nhưng lại mưu cầu vinh hoa phú quý, nên mới dời tới Bắc Bộ để mong thực hiện ý đồ. Ban đầu làm thợ nề, trong giờ nghỉ bày trò đánh bài chơi, sau đó trở thành ham thích, liền rủ nhau tới sòng bạc. Càng đánh càng say mê. Thời gian sau tôi mới khám phá ra rằng nơi các sòng bài thường có các mánh khóe gian lận, do đó nắm chắc được phần thắng.
Bởi vậy tôi đã học cách xảo trá của họ, rồi lợi dụng cơ hội rủ rê bạn bè hoặc làm quen với các thương gia giàu có để đưa họ vào trong. Bất kể thân sơ, tôi đều lập kế lừa họ, thậm chí đến cả anh em tôi cũng không từ. Lúc mới bắt đầu đánh, tôi đều vờ thua để làm kế đưa mồi nhử cá, cho tới khi cá cắn câu, tôi mới giật. Thái Sinh, vong hồn giật như thế nào? Vong hồn, các con bạc càng ăn càng đánh lớn, cho tới lúc họ hoa mắt vì tiền, tôi mới ra tay. Như vậy thì không phải là kẻ chuyên sống bằng nghề cờ gian bạc lận thì làm sao biết nổi. Nên có rất nhiều người đã bị tôi làm cho tán gia bại sản. Giờ đây nghĩ lại, tôi quả là kẻ vô cùng bất nhân. Thái Sinh, đúng, hành động như vậy là phản lại luân thường đạo lý. Tế Phật, à, đêm nay thời giờ đã trễ, trò ngoan mau lên đài sen chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Thái Sinh, thưa con đã sẵn sàng, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật, đã về tới thánh hiền đường, Thái Sinh mau xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 30, tới công viên xem lòng người dạo cảnh, bàn nhân quả thấy thiện ác rõ ràng. Phật sống Tế Công, giáng ngày 29 tháng 8 năm Nhâm Tuất 1982. Thơ, thành trụ hoại không vật thủy chung, sinh lão bệnh tử nhân sở thống, thanh tâm quả dục siêu phàm giới, an bần lạc đạo tự khinh túng. Dịch, muôn vật trước sau có lại không, bệnh già sống thác đớn đau lòng, tâm trong bất dục siêu phàm giới, vui đạo cam nghèo chẳng ước mong. Tế Phật, thành trụ hoại không là quá trình sinh hóa tự nhiên của vạn vật, và kể cả loài người cũng cùng chung số phận, thân xác có sống ắt có chết. Ngoại trừ số ít người bất dục giữ tâm thanh tịnh mới có thể sống được cuộc đời an bần lạc đạo. Còn ngược lại, phần đông thân tâm khổ nhọc, tinh thần sa sút, bởi lẽ loại người này đã không lo vun bồi nội lực, lại còn phung phí sức quá nhiều. So sánh hai hạng này thì thấy ngay rằng loại trên cầu hưởng ân phước, loại dưới cầu thương thân hại mệnh. Cho nên trong khoảng sống chết, kẻ chân thành giải trừ phiền muộn, chịu an dưỡng tính mệnh quả là hiếm hoi. Song cũng chính nhờ lo công phu thực hành pháp lý, họ đã hiểu được đạo sống chết, vượt thoát được giả tưởng sinh tử ràng buộc mà đạt tới cảnh giới tự tại giải thoát. Do đó, chỉ những ai giác ngộ được mới có thể thoát tục mà thôi. Thái Sinh, loại người trên hẳn đã hiểu được chân bản ngã, chẳng sinh cũng chẳng tử. Tế Phật, trò ngoan nhận xét rất đúng, loại người đó sống chẳng vui, chết chẳng buồn, vượt khỏi vòng sinh tử. Thôi bữa nay tạm ngưng cuộc đàm đạo tại đây, thầy trò mình còn phải lo việc viết sách. Thái Sinh, thưa vâng, con đã chuẩn bị sẵn sàng, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật, đã tới nơi, trò ngoan xuống đài sen. Thái Sinh, thưa ân sư, đêm nay con cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Tế Phật, tại sao? Thái Sinh, thưa vì được ân sư hướng dẫn tới công viên. Tế Phật, ha ha, suốt ngày suốt đêm được nhẹ nhàng thoải mái là bởi tại dốc lòng lo độ chúng sinh. Thái Sinh, kính xin ân sư giảng rõ về lẽ thiền cơ. Tế Phật, ha ha, trò ngoan tin là thầy hiểu rõ thiền cơ sao? Thái Sinh, thưa, tại sao đêm nay ân sư lại hướng dẫn con tới công viên? Tế Phật, để con phỏng vấn một người đang rảnh rang ngoạn cảnh đêm thư thái, tâm tình hỗn loạn ý mang mang. Thái Sinh, tâm huyết ân sư như sóng trào, lời nói ngụ ý quá sâu xa nên trò ngu không hiểu nổi. Tế Phật, trò ngoan hay nhìn những người tản bộ kia, bề ngoài thì có vẻ thảnh thơi, song bên trong tâm hồn băn khoăn nhiều nỗi, nên sự thoải mái giả tạo đó không thể che giấu nổi những khắc khoải hoang mang tận đáy lòng. Cũng bởi tại họ đang hồi tưởng lại dĩ vãng u ẩn, nên tâm hồn mới héo hắt, bàng hoàng. Đêm nay đám người già trẻ đó tới đây với mục đích để cho khuây khỏa được tất cả những sự băn khoăn lo lắng. Thái Sinh, lời dạy của ân sư quả là siêu diệu, còn thấy những người đó cứ thở ngắn than dài, tâm trí họ dường như vô cùng bấn loạn. Chắc hẳn thâm tâm họ có điều chi thắc mắc, cần phải giải quyết mà giải quyết không xong. Tế Phật, trò ngoan, người kia bữa nay thất thần, lạc phách, trông thật đáng thương. Chẳng một ai có thể ngờ rằng trước đây 30 năm, trong giới giang hồ y đã từng hét ra lửa. Thái Sinh, quả là người trước sau đã đi cả ngàn vạn dặm. Tế Phật, thời thế đổi thay, gió nước luân lưu, biến chuyển. Khi xưa thân thể y cường tráng, tâm ôm ấp bao mộng lớn. Ngày nay sau khi trải qua nhiều năm tháng giải dầu, lên đên gian khổ, áo mỏng chiếc thân, phách lạc hồn siêu, đầu đường xó chợ cũng bởi tại họa báo do y tự chuốc. Thái Sinh, à thì ra nguyên nhân là như vậy. Tế Phật, ông già Tật Nguyền kia vốn là một quân nhân giải ngũ, lúc còn là thanh niên gặp thời tao loạn đã tòng chinh, hiện giờ được xuất ngũ, xét về tư cách là người chính trực vô tư, tương lai chắc chắn được phúc báo. Thái Sinh, là người dốc lòng đền ơn nước, rất được dân chúng kính phục, xin cầu chúc gặp được phước lành, an hưởng lộc trời vô lượng. Tế Phật, còn người ngồi trên kia thân thế siêu phàm, song lúc sống không rõ nhân quả, không tin thần Phật. Do đó, việc thiện không làm, tính tốt không tu, phước lộc tiêu tan, cuối cùng sự nghiệp bị nghịch cảnh trái ngang. Năm trước vợ chết vì bệnh ung thư, hiện thời chỉ ngồi thương tiếc dĩ vãng vàng son. Thái Sinh, người đời thất vọng có đến 8-9 phần 10, hy vọng vị đó cũng thấu hiểu điều đó. Tế Phật, còn ông già nằm trên sập kia, con có nhìn thấy không? Thái Sinh, thưa ân sư, con có thấy. Vị đó hình như cũng bị tán thần lạc phách, không rõ bởi nguyên nhân gì. Tế Phật, hoàn cảnh hiện giờ ra sao để hoàn toàn tùy thuộc ở kết quả của những việc làm ngày trước. Thái Sinh, thưa ân sư, vậy thì còn biết nói sao? Tế Phật, vị đó lúc còn là thanh niên, có gia đình, sống cuộc đời sung túc, song không biết an phận, buôn bán chuyên đầu cơ. Gặp lúc kinh tế khó khăn, sinh lòng gian xảo, giả đò tuyên bố công ty phá sản, ngầm chuyển hết tiền bạc của công ty cho vợ giữ. Sau đó vờ ly dị vợ để cướp nợ bằng cách che mắt pháp luật. Hành động này đương nhiên không thể lọt qua lưới pháp luật nên bị chế tài và bị nhốt tù. Tưởng rằng sau đó ít năm, lúc được thả ra sẽ sống cuộc đời sang giàu sung sướng với vợ đến trọn đời. Nào ngờ nhân định không bằng trời định nên lúc ra khỏi nhà tù, không gặp lại được người vợ vì y thị đã cuốn gói theo người tình không rõ tại phương nào. Thành lâm cảnh khốn cùng, chỉ còn biết ôm hận mà thôi. Thái Sinh, quả là trời chẳng chiều kẻ lòng tham vô đáy. Tế Phật, đúng là kẻ ác sẽ bị kẻ ác hơn trừng trị, gian trá sẽ bị kẻ gian trá hơn lừa đảo. Thiết tưởng đen hòa đen, kết quả tự làm tự chịu. Do đó, người này phải đối xử với kẻ nọ ra sao, kẻ nọ phải đối xử với người này như thế nào, chắc chắn không ngoài lẽ đạo. Còn sự gian tà xảo trá chẳng thể qua mắt nổi người khác, thành ra kẻ gian manh lừa đảo cuối cùng chỉ tự chuốc lấy sự thất bại mà thôi. Thái Sinh, thưa, lời dạy của ân sư quả là chí lý. Tế Phật, ông già kia thân thể suy nhược, đầu tóc bù xù, mặt mày dơ bẩn. Thái Sinh, thưa, con đã nhìn thấy, song con không rõ quá khứ của vị đó như thế nào. Tế Phật, người ấy có tật nghiện rượu, đã đau yếu lại còn nhậu nhẹt liên miên, đó là thói quen vô cùng tai hại. Thái Sinh, nguyên nhân vì đâu mà ngày nay tới nông nỗi này? Tế Phật, đây cũng là tự làm tự chịu vậy. Người đó vốn lấy được vợ hiền lành, song vì phước mỏng nên sau đó mắc tật nghiện rượu, suốt ngày ra ngoài nhậu nhẹt say mềm, tối về nhà gây gỗ, đánh đập chửi mắng vợ con. Vì vậy mà vợ không chịu nổi sự đau khổ, liền bỏ nhà đi. Từ đó về sau, thân thế sự nghiệp ngày càng xuống dốc, phải làm những việc tay chân nặng nhọc để sống qua ngày. Hiện giờ thân thể suy nhược đau yếu thường xuyên, tất cả đều do cái hại của rượu gây nên. Thái Sinh, thưa ân sư, có phải tại số kiếp của người đó như vậy không? Tế Phật, kinh sách có nói, trời khó tin, mệnh chẳng thường, thiên nan kham, mệnh mi thường. Ý là trời không hoàn toàn nắm giữ vận mệnh của mọi con người. Trong Thanh Tịnh Kinh, Thiên Cảm Ứng cũng có nói: hỏa phước không có cửa, chỉ có người tự chuốc. Hỏa phước vô môn, duy nhân tự chiêu. Số mệnh của con người là do nhân quả nhiều kiếp tích lũy, đường rộng an nhiên tự tại thênh thang mở sẵn, người ta chẳng chịu đi, lại thích đi ngã quanh co sái quấy. Như vậy, hẳn là họ đã bỏ mất đường về nguồn cội, để rồi gặp nhiều gian nan trắc trở. Thái Sinh, thưa, lời dạy của ân sư vô cùng hữu lý. Có loại người mặt mày coi phúc hậu, song chưa thấy thành công, còn lắm bộ mặt coi hắc ám nhưng lại giàu sang nhiều tiền bạc. tế Phật. Những kẻ được may mắn đó là chỉ tạm nhờ phước báo mà thôi, còn đạo đức vô hình mới là phước báo chân chính. Phước báo hữu hình đôi khi chưa chắc hẳn đã là phước báo. Bởi lẽ, thời đại này, kẻ xảo trá quá nhiều nên sự hưởng phúc bất chính cũng không ít. Những kẻ đó không thể cho là họ có phước đức được, mà chỉ là có danh lợi hảo mà thôi. Cho nên theo mắt phàm thì đó là phúc, nhưng theo mắt Phật mắt tiên thì đó là họa. Thái sinh, thưa, lời dạy của ân sư quả là siêu diệu. Tế Phật. À, việc phỏng vấn sưu tầm tài liệu để viết sách bữa nay cũng đã khá đủ. Thôi, thầy trò mình chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Thái sinh, xin tuân lệnh. Thưa, con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật. Đã về tới thánh hiền đường, thái sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 31. Đạo lý cương thường tu sửa giữ bền, tấm lòng công đức thực hành phải lo. Phật sống Tế Công, giáng ngày 16 tháng 9 năm Nhâm Tuất 1982. Thơ: Nhân gian du ký Phật thần nhân, tam cương ngũ thường tả lịch trình, tứ duy bát đức diệt ký tải, công cộng đạo đức tu để thăng. Dịch: Nhân gian du ký Phật tiên người, luân lý cương thường trải khắp nơi, đức độ nêu cao đà kể rõ, đem đời lên đạo chí không dời. Tế Phật. Bộ sách Trời cuối cùng trong ba bộ sách nói về ba cõi, trời, đất, người sắp viết xong. Suốt một năm nay, chư đệ tử Thánh Hiền Đường đã hết lòng tán thưởng việc soạn thảo bộ sách này. Tinh thần đó mỗi lúc một lên cao. Giờ đây, bộ sách sắp hoàn thành. Ta nhớ lại trước kia trong sách Du Ký, không chương nào là không đề cao tinh thần đạo đức truyền thống từ ngàn xưa còn để lại. Thiết tưởng chẳng ngoài ý muốn người tu đạo, trước tiên phải khởi từ nhân đạo đi lên. Ngạn ngữ có câu: Đạo người thấu, đạo trời gần, nhân đạo tận, thiên đạo cận. Đây cũng là câu để cho kẻ tu đạo ghi xương khắc cốt. Trong phạm trù sinh hoạt hiện thời, ngoài nhân nghĩa, lễ, trí, tính, tức, ngũ thường ra, dân ta còn phải tích cực về phương diện tâm công đức, tức, lục thường. Nếu như thực hiện nổi thì hẳn là sẽ giúp mọi người tôn trọng, giữ gìn được đạo đức xã hội, trật tự công cộng, thiết lập được đời sống an hòa ổn định nơi các cộng đồng, hỗ trợ các sinh hoạt xã hội lành mạnh thăng tiến. Đó là mục tiêu phấn đấu để thực hiện của toàn dân. Thái sinh. Thưa, đêm nay ân sư đột nhiên đề cập tới vấn đề lục luân, tức tâm đức đối với xã hội để bổ túc cho ngũ luân là nhân nghĩa lễ trí tính, con rất hoan nghênh, vì đó là điều con hằng mong ước, nghĩ ngợi. Con cũng không rõ tại sao ý của con lại trùng hợp như cùng một tâm phát ra, thật quá là kỳ diệu. Tế Phật. Thầy trò mình không cùng thân nhưng cùng tâm, tâm tâm tương ứng, bởi lẽ tâm trong trẻo linh ứng là tâm Phật, Phật Phật tâm tương ứng, tâm tâm tương ứng, thầy trò một tâm, há sai chệch được sao? Thái sinh. Thưa ân sư, quả đúng như vậy, tâm Phật không hai, Phật tâm duy nhất, song tại sao thánh hiền đời trước lại không đề xướng lục luân, tức tâm đức xã hội như ân sư ngày nay? Tế Phật. Trò ngoan. Đời xưa không đặt ra luật lệ giao thông vì khách bộ hành không gặp trở ngại. Còn ngày nay, nếu không có luật đi đường, hẳn là giao thông sẽ bị tắc nghẽn. Thái sinh. Ha ha, quả đúng như vậy. Luật lệ đời sống của người dân tùy thuộc thời đại mà thay đổi. Cũng như thời xưa, chẳng có tiên Phật giáng cơ dạy đạo mà mọi người vẫn sống đạo đức. Nhưng ngày nay, trí tuệ người ta ngày một tối tâm, tâm nghi ngờ ngày một nặng nề, nên cần phải có phương thức hiển hóa để thức tỉnh những tâm hồn mê muội, còn không họ sẽ chẳng chịu tu nhân tích đức. Việc làm mờ ám của ta đôi khi chỉ che giấu nổi pháp luật, còn chẳng thể che giấu nổi mọi người, nhất là đối với lương tâm của chính ta. Tế Phật. Trò ngoan, lời nói vừa rồi của con quả là sâu sắc. Thái sinh. Thưa, đó cũng là nhờ ân sư và con có sự đồng tâm. Tế Phật. Như vậy rất hay, hy vọng con có thể tâm tâm tương ứng cùng chư Phật để thầy trò mãi mãi một lòng. Thái sinh. Thưa vâng, thưa vâng. Tế Phật. Bữa nay hãy sử dụng phương pháp đàn cơ nói về lục luân, tức công đức tâm, để giúp mọi người tự thức tỉnh cùng giác ngộ. Thái sinh. Thưa ân sư, bữa nay thầy hướng dẫn con dạo thăm những nơi nào để viết sách? Tế Phật. Thầy hướng dẫn con xuất ngoại dạo thăm một quốc gia văn minh tiên tiến, để con có dịp nhận xét về khía cạnh tôn trọng và giữ gìn công đức tâm của người dân xứ họ. Thái Sinh: À ha, đêm nay ân sư mới cho con rõ, kỳ thực trò ngu đã từ lâu mong ước được thầy chỉ giáo về sự việc này. Kể từ bữa bắt đầu viết sách Nhân Gian Du Ký tới nay, tại sao chỉ trình bày những sự việc không có liên quan nhiều tới sinh hoạt của xã hội hiện thời? Tế Phật: Việc này cũng không có gì đáng thắc mắc nhiều, bởi lẽ tôn giáo không muốn can thiệp vào guồng máy của chính quyền hiện hữu. Huống nữa, việc dán cơ bút là một pháp môn do thánh hiền nước ta thuở trước sáng lập, lại dùng chữ nghĩa ghi chép thành sách. Do đó, người xem sách này đều là dân trong một nước, nên khi viết sách, thầy không hướng dẫn con đi hết các nơi trong nước để luận bàn về đạo lý, cũng không quan trọng. Thái Sinh: Thưa, sự giải thích của ân sư rất hữu lý. Con cũng nghĩ sau khi viết xong sách Nhân Gian Du Ký, tầm nhìn của con sẽ được mở rộng. Tế Phật: Thôi, thầy trò mình hãy ngưng cuộc đàm đạo tại đây, chúng ta hãy khởi hành. Thái Sinh: Thưa vâng, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Bữa nay trình bày vấn đề này, không rõ dân chúng trong nước có nghĩ rằng đề cao ưu điểm của người là tự giảm uy tín của mình chăng? Tế Phật: Nếu như có người nghĩ vậy, mong họ hãy giảm bớt tính tự tôn để hiểu câu nói như sau: lấy đá núi người mài sáng ngọc mình, cùng lấy ưu điểm của người bổ khuyết nhược điểm của mình. Thái Sinh: Thưa, đúng như vậy, phải bớt phê bình kẻ khác và hãy tự phê bình mình nhiều hơn, và hãy giảm bớt sự dạy dỗ của kẻ khác. Tế Phật: Như vậy mới xứng đáng và mới giảm bớt được khẩu nghiệp. Điều con vừa trình bày là điểm rất hay trong sách này, nếu mọi người đều thực hành, ắt sẽ cách mạng nổi bản thân. Thái Sinh: Thưa, con cũng hy vọng mọi người làm được như vậy. Tế Phật: Trò ngoan, hãy quan sát công đức tâm của dân chúng nước ta. Hiện tại, thầy trò mình đang ở giữa ngã tư, nên con có thể dễ dàng theo dõi, và sẽ thấy mọi người có tôn trọng luật lệ giao thông hay không. Thái Sinh: Thưa, ở đây không có trạm cảnh sát đứng canh. Con thấy một chiếc xe hơi gặp đèn đỏ mà vẫn cứ rồ ga chạy, làm tiếng xe máy rú lên rung trời chuyển đất. Âm âm phóng qua, đã thế trên xe lại còn chất nặng quá mức luật lệ giao thông ấn định. Coi như ta đây được phép làm như vậy, và dưới mắt, kể như ngoài mình không còn ai nữa. Tế Phật: Nhất là những người cởi xe gắn máy, họ chỉ cần nhìn xem có cảnh sát công lộ hay không. Cho nên, nếu như khắp nơi và khắp các ngã tư đều phải có cảnh sát đứng canh, thì thử hỏi, chính phủ sẽ tiêu hết bao nhiêu tiền mồ hôi nước mắt của dân? Còn như kẻ không tuân theo luật lệ vừa rồi, chỉ sợ mình bị phạt tiền, song không biết tiết kiệm tiền thuế mồ hôi nước mắt cũng của chính mình, thành ra cuối cùng cũng vì cái nhỏ mà bỏ mất cái lớn. Nếu như toàn dân biết tuân theo và giữ gìn công đức tâm, thì hẳn là tiết kiệm được tiền mồ hôi nước mắt. Thái Sinh: Thưa ân sư nói rất chí lý, vừa rồi con nhìn thấy mấy người không chịu đi trên lối dành riêng cho người đi bộ. Tế Phật: Nếu như mọi người không tuân theo luật lệ giao thông, thì luật lệ giao thông sẽ chẳng còn ý nghĩa gì hết. Bây giờ thầy lại hướng dẫn con tới một nơi khác. Thái Sinh: Thưa vâng. Tế Phật: Đây là nơi dạo chơi ngoài ngoại ô, con chỉ cần nhìn xuống là thấy rõ ngay cảnh đó như thế nào. Thái Sinh: Cảnh này có núi có nước. Nước suối chảy lờ đờ, khí núi âm u. Bên bờ suối bày cảnh nấu nướng khắp nơi, mùi thịt chiên nướng bay đầy. Giấy lon vỏ trái cây vứt bừa bãi, rác rưới nghẽn cả suối. Nước suối vô cùng dơ bẩn, hết vẻ thẩm mỹ. Tế Phật: Những nơi công cộng, dân ta không hề biết giữ vệ sinh chung. Quả là chẳng có chút công đức tâm nào hết. Thái Sinh: Thưa ân sư, chắc những người đó nghĩ rằng lần này họ tới, lần sau sẽ không tới nữa, nên mới có thái độ như vậy. Tế Phật: Đúng, nếu như mọi người đều nghĩ và làm như vậy, thì kẻ ích kỷ kia đâu có trở lại nơi này. Thái Sinh: Thưa tại sao? Tế Phật: Vì nơi đây sớm biến thành bãi rác, nên kẻ ích kỷ đó há còn trở lại đây nữa sao? Thái Sinh: Thưa đúng, đúng. Tế Phật: Mỗi cá nhân chỉ cần nghĩ tới người khác một chút thì chốn này há chẳng trở thành nơi sạch sẽ sao? Phải nhớ rằng người trước trồng cây, người sau dạo mát thì mọi người mới được hưởng hạnh phúc yên vui. Bây giờ thầy hướng dẫn con ra ngoại quốc để thấy những ưu điểm của những người nước ngoài. Thái Sinh: Thưa vâng. Tại ngã tư không hề thấy cảnh tranh giành qua lại là mất trật tự lưu thông. Tế Phật: Đúng vậy, Về phương diện nhân luân thân thiết, Tây Phương không bằng chúng ta, nhưng ngược lại, vì ý thức giữ gìn trật tự nơi công cộng thì họ hơn hẳn chúng ta. Bây giờ thầy lại hướng dẫn trò ngoan dạo thăm nơi khác. Thái Sinh, thưa vâng. Tế Phật, con có thấy một công viên vô cùng rộng lớn, có hồ nước phun, có chim bồ câu, thảnh thơi bay lượn. Nhơn nhởn đi tới đi lui, chẳng một ai dám đụng chạm tới sự tự do của chúng. Thái Sinh, thưa nếu như đàn chim đó mà ở tại nước ta, chắc hẳn đã bị người mình bắt giết, làm món bồ câu quay, chẳng thể sống đời tự do giữa chốn công viên. Tế Phật, đúng, dân mình và dân người khác nhau ở điểm đó. Bởi vậy sau khi viết sách Nhân Gian Du Ký này, viết xong hy vọng dân mình sẽ tỉnh ngộ và tự giác. Mỗi người lo vun bồi công đức tâm mới có thể kiến lập được một xã hội an hòa thịnh trị. Thái Sinh, thưa, muốn rõ trình độ người dân một nước về phương diện công đức tâm thì cứ tới quan sát một nơi sinh hoạt công cộng nào đó, ắt sẽ thấy rõ ngay. Tế Phật, mỗi cá nhân chỉ cần tự nghĩ lại nơi sinh hoạt công cộng, chỗ mình ở, có sạch sẽ vệ sinh hay không thì sẽ hiểu được vấn đề. Thái Sinh, thưa ân sư, bữa nay ân sư tự hạ mình, không giảng về tính lý tâm pháp, không luận về lẽ đạo cao sâu, không thuyết về chân lý vi diệu mà lại sửa chữa những hành động sai lầm của xã hội, cùng khuyến khích mọi người giữ gìn đạo đức công cộng. Song con trộm nghĩ rất có thể một số đạo sĩ khác sẽ cười chê. Tế Phật, Đức Khổng Tử dạy, biết đạo tâm không còn phân biệt. Chắc hẳn trò ngoan cũng thấy là thầy luôn luôn tôn trọng lời khuyên trên. Thái Sinh, thưa con không có được ý thức đó. Tế Phật, chúng ta chớ tự cho mình thanh cao hơn người khác. Muôn pháp vốn bình đẳng, con phải luôn nhớ kỹ như vậy. Thái Sinh, thưa quả đúng như thế, con xin ghi nhớ. Tế Phật, ha ha, con đã hiểu ý của thầy. Hay lắm. Đề tài công đức tâm bữa nay tạm kết thúc ở đây. Thái Sinh, thưa con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật, đã về tới thánh hiền đường, Thái Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 32. Nhân gian gồm vạn nhà nhất lý quán thông, du ký thuật sử tích ngàn vẻ bao la. Phật sống Tế Công, giáng ngày 26 tháng 10 năm Nhâm Tuất 1982. Thơ: Quan Âm tự thủy thường thể lưu, nhân gian du ký phím thánh châu, tam thập nhị hồi chung hoàn mãn, vọng kỳ quan duyệt chí lập tu. Dịch: Thời gian như nước mãi trôi mau, du ký thuyền tiên chở pháp màu, 302 hồi viết đủ, mong người gắng đọc dốc tâm tu. Tế Phật: Thời gian qua rất mau, việc viết sách nhân gian du ký cũng tùy thuộc vào sự chuyển dịch của thời gian qua mau lẹ. Bữa nay tới hồi chót, cảm tưởng của trò ngoan thấy thế nào? Thái Sinh: Có ngày bắt đầu thì có buổi kết thúc, con cảm thấy vô cùng sảng khoái. Song con chưa hiểu tại sao không để tới hồi 36 hãy ngưng mà lại kết thúc tại hồi 32 này. Tế Phật: 36 hồi là con số 36 thiên cương. Nhân gian thì có con số tứ duy bát đức, tứ quý bát tiết, tứ tượng bát quái. Vả lại, Phật Đà lấy 32 tướng tốt xuất hiện ở nhân gian, thì tại sao sách Nhân Gian Du Ký xuất hiện ở nước ta lại không lấy 32 hồi? Thái Sinh: Thưa ân sư dạy rất đúng. Tại sao đêm nay không tham dự lễ mừng sách viết xong? Tế Phật: Trò ngoan có ý muốn lãnh thưởng. Thái Sinh: Thưa không dám, không dám. Tế Phật: Tại sao? Thái Sinh: Thưa con không có công đức nào đáng nói cả, còn việc lãnh thưởng phải nhường cho chúng sinh tới lãnh mới đúng. Tế Phật: Ha ha, quả là khiêm nhường. Thầy đã cho là con ước ao tới dự tiệc mừng, song trò ngoan lại không mong có ngày được lãnh thưởng, khiến thầy rất an lòng. Việc mở tiệc mừng sự hoàn tất cuốn sách trời lần này được dời lại ngày 25 tháng 10 năm Quý Hợi 1983. Mới cử hành lễ nhập sách. Thái Sinh: Thưa hay quá, đúng hợp ý con. Tế Phật: Lý do tại sao? Thái Sinh: Bởi lẽ bữa nay con không dự lễ phát thưởng, còn độc giả chẳng thể tham gia được sao? Tế Phật: Ha ha, thầy trò mình phải dâng hiến chúng sinh lễ vật. Thái Sinh: Thưa dâng lễ vật gì? Tế Phật: Đương nhiên là loại lễ vật vô hình, song vô cùng quý báu. Thái Sinh: À, thưa con biết rõ ý của ân sư rồi.
Tế Phật. Hay lắm. Song thầy hỏi con đã có đại nguyện quảng độ chúng sinh, song chúng sinh vô cùng, bao giờ con mới độ hết?
Thái Sinh. Thưa, trò ngu hy vọng sẽ sớm thực hiện được mục tiêu cùng lý tưởng như tâm đã phát nguyện. Mặc dù mưa trời tuy lớn song không thấm nhuần nỗi cỏ không rễ. Pháp Phật tuy rộng song khó độ kẻ vô duyên. Thiên vũ tuy đại bất nhuận vô căn chi thảo. Phật Pháp tuy quảng nan độ vô duyên chi nhân.
Trò ngu tuy tâm nguyện lớn lao song chúng sinh khó độ, do đó ngu đồ cùng những ai có duyên đều phải nhận chân là phải do tâm chúng sinh tự nguyện cứu độ. Đó mới là thật độ, là thật nguyện. Bởi lẽ tự tâm mình không độ thì làm sao độ người? Nên mỗi người tự độ, chẳng phải trò ngu độ. Còn trông cậy người khác độ cho là giả độ.
Mọi người phải tự độ lấy mình mới là thật độ. Chỉ khi nào chúng sinh tỉnh thức giác ngộ thì khi đó mới là lúc độ hết được chúng sinh.
Tế Phật. Trò ngoan giảng giải rất chí lý. Bởi lẽ vạn pháp do tâm sinh, tâm làm lành gặp lành, phải không?
Thái Sinh. Thưa, tuy vạn pháp do tâm sinh, song giảng giải không được.
Vì là không pháp chứ chẳng phải thật pháp.
Tế Phật.
Đúng vậy, trên đời có nhiều loại người này, chỉ nói lý đầu môi, luận đạo chót lưỡi, còn hành động thì ngược lại cao ngạo kiêu căng, nên họ chỉ thiền cửa miệng, chỉ đạo bề ngoài chứ chưa tâm ngộ bên trong. Do đó, trò ngoan sẽ rất đổi khổ tâm về phương diện này.
Thái Sinh.
Thưa ân sư, quả đúng như vậy. Cảm hóa phẩm tính của người từ trong cõi vô hình, trò ngu chưa thể làm nổi.
Tế Phật. Vậy thì tại sao con lại có thể thân cận kẻ nói câu, người chưa có thể đạt tới cảnh giới đó?
Thái Sinh. Thưa, người đó là ai?
Tế Phật. Trò ngoan thử hỏi lại mình coi.
À ha, tâm con.
Thái Sinh nói, tâm con kỳ thực cũng là mọi người, luôn luôn soi tâm, làm sáng tâm, là vị chân tâm, chân tính, mới là của báu không đến thì đi, còn các sắc tướng đều là vật có đến có đi. Chỉ cần thấy rõ bản tâm, tức là Phật tâm vậy.
Tế Phật.
Đúng rồi. Song thấy kiến tính là thấy gì?
Thái Sinh. Thấy kiến tính chẳng phải là thấy bằng mắt, mà là thấy bằng tâm cái vốn không thấy.
Tế Phật. Thế nào là thấy bằng tâm cái vốn không thấy?
Thái Sinh, ví dụ như kẻ mắt sáng vào phòng tối chẳng trông thấy cái gì, khi có người bật đèn đột nhiên trông thấy hết mọi vật. Người đời gọi là thấy bằng mắt, song nếu như không có đèn thì lại chẳng thấy gì, nên gọi là đèn thấy chẳng phải mắt thấy. Cho nên mới lấy việc người đời đều thấy bằng mắt làm ví dụ. Thế mới biết thấy kiến tính chẳng phải là mắt thấy mà là tâm thấy.
Tế Phật. Trò ngoan giảng giải về pháp, tuy siêu diệu song thời mạt pháp này, tâm linh chúng sinh ngu muội nên lời giảng giải đó chẳng thể phổ độ khắp hết chúng sinh.
Thái Sinh, kính xin ân sư cho con được rõ pháp môn dễ tu nhất.
Tế Phật. Chính Đức Phật đã nói, thời kỳ mạt pháp, chúng sinh nghiệp trước quá nặng, chỉ có pháp môn tụng niệm là dễ độ chúng sinh.
Thái Sinh. Thưa ân sư, theo con thì thầy không hoan hỷ nhìn nhận pháp môn tỉnh thổ. Nhưng trong một số hồi chót của sách Nhân Gian Du Ký, con lại thấy ca ngợi pháp môn này huyền diệu, là tại sao?
Tế Phật. Pháp môn tỉnh thổ là pháp môn lớn, không thể bỏ qua được.
Thái Sinh. Thưa, quả đúng như vậy, song có một số thanh niên lại cho rằng ai mà chẳng niệm được bốn chữ A-di-đà Phật.
Tế Phật. Trò ngoan còn có chỗ con chưa rõ, bốn chữ A-di-đà Phật là tên lớn muôn ngàn vạn đức. Hơn nữa, A-di-đà Phật còn phát 48 đại nguyện, chỉ cần chúng sinh cung kính giữ danh hiệu, nếu một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày, tâm không loạn, phút hấp hối, Phật A-di-đà đương nhiên sẽ cùng chư vị Bồ-Tát hiện ra trước mắt, đón về xứ Phật Tây Phương Cực Lạc. Do đó, kẻ tu pháp môn này là tu tính nguyện hành.
Thái Sinh. Thưa, thế nào là tính nguyện hành?
Tế Phật. 1. Phải tin có Phật A-di-đà. 2. Phải nguyện sống ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. 3. Phải hàng ngày thành thực niệm Phật. 4. Không làm ác, chỉ làm thiện.
Thái Sinh. Thưa, nếu như dùng lý luận mà giảng về pháp môn tỉnh thổ thì có được không?
tế Phật. Được lắm trò ngoan, như quốc sư Trung Phong nói, ngọc trong ném vào nước đục phải trong. Niệm Phật mà tâm loạn phải tỉnh. Thanh châu đầu ư, trọc thủy chi trung, trọc thủy bất đắc bất thanh, niệm Phật đầu nhập loạn tâm bất đắc bất tỉnh. Tây phương cực lạc cùng A Di Đà Phật, ví như ngọc trong, chúng sinh phiền não vọng tưởng, ví như nước đục. Chỉ cần chúng sinh luôn luôn chăm chỉ đem ngọc trong, Tây phương bỏ vào tâm nước đục của chính mình, bởi vì ngọc trong chìm sâu trong nước một tấc, nước đục tự trở nên trong một tấc, chìm sâu một thước. Nước đục trở nên trong một thước, cho tới lúc tâm hoàn toàn thanh tịnh, tức là lúc ngọc trong chìm tới đáy. Sự tĩnh tâm niệm Phật này là để giải vọng tâm tạp loạn. Nếu người chăm chỉ niệm A Di Đà Phật, ắt sự dốc tâm niệm này sẽ khắc phục được muôn ngàn vọng niệm, đạt được chính niệm, niệm vô biệt niệm, thực hiện được giải thoát, tức là hào quang tỏa ngập, độ được chúng sinh, phàm và thánh ở cùng một cõi. Đó là nhờ ngưỡng vọng ơn Phật gia hộ mà được giải thoát. Chỉ tại chúng sinh rễ nông trí mỏng nên không lãnh hội được pháp thiền tông để tự tu tự độ, đạt cứu cánh niết bàn. Thái sinh, thưa, thì ra nguyên nhân là như vậy. Tế Phật, việc biên soạn sách này tới đây là xong một giai đoạn, bây giờ thầy trò mình phải xét lại toàn diện để rồi sau đó còn ngỏ lời chúc lành. Thái sinh, kính xin ân sư mở trí cho con. Tế Phật, sách này phổ độ khắp ba cõi, nội dung bao hàm ý nghĩa tổng quát như sau: dẫn chứng kinh điển tam giáo để phát huy tính lý tâm pháp, cùng luận về nhân quả báo ứng, nhân đạo luân thường, pháp môn niệm Phật, tu thân, thật là mọi mặt viên thông, mọi lẽ thấu suốt, chỉ còn cần chúng sinh tin tưởng tuân theo. Nếu được vậy, thì việc vắt tim nặng óc viết sách Nhân Gian Du Ký cực kỳ gian khổ này mới được đền bù xứng đáng. Thái sinh, thưa, con cũng ước mong công lao khó nhọc phi thường của ân sư sẽ được Đức Lão Mẫu ban khen. Tế Phật, thầy không thấy khổ cực, cũng không cảm phiền, công lao càng không đáng kể. Thầy chỉ biết cố gắng hết mình mà thôi. Tương lai nếu như được Đức Lão Mẫu ban khen, thầy cũng tự thẹn chẳng dám nhận lãnh. Thầy thiết nghĩ công lao này là do toàn thể chư đệ tử thuộc Thánh Hiền Đường đóng góp, cùng độc giả tạp chí Thánh Hiền phát tâm ấn tống. Còn nếu như viết rồi mà chẳng in thì cũng không quảng bá lưu truyền nổi, chỉ gây ồn ào để rồi cuối cùng chẳng gặt hái được chút kết quả thực tế nào. Bởi vậy, công lao to lớn thuộc toàn thể bạn đạo Thánh Hiền Đường, nên thầy tin tưởng rằng Đức Lão Mẫu sẽ ban ân phước cho tất cả mọi tín hữu cùng các độc giả. Còn như thầy có nhận được phần thưởng riêng thì cũng xin phép ơn trên chuyển tặng lại các bạn đạo cùng độc giả. Nếu chúng sinh nhờ đọc được sách này mà thức tâm tu thân tích đức, để thầy sớm nhận được niềm an ủi ấy, vì đó là sự báo đền hay nhất. Thái sinh, thưa, lượng từ bi cùng đức khiêm nhường của ân sư vô cùng lớn lao. Tế Phật, không dám, thầy chỉ mong sao mọi người theo đúng được lời khuyên, sự hướng dẫn của sách này. Kẻ phạm lỗi chân thành sám hối, hồi tâm quay về nẻo thiện. Thánh nhân có dạy, người không phải thánh ắt có lỗi lầm, song biết sửa đổi, đức thiện hẳn sẽ lớn lao. Nhân phi thánh hiền, thục năng vô quá, tố thác năng cải, thiện mặt đại yên. Và lãng tử hồi tâm vàng chẳng khác. Mất dê lo sửa chuồng chẳng muộn nào. Lãng tử hồi đầu kim bất hoán, vong dương bổ lao do vị vãng. Thành tâm sám hối sửa đổi lỗi lầm, ắt sẽ tránh khỏi địa ngục, trở thành quỷ đói, súc sinh ác độc. Nếu tâm còn chất chứa tham sân, mưu đồ hành động phi nhân bất nghĩa, hãy mau mau hồi tâm sám hối ăn năn. Còn không tới lúc lao xuống vực thẳm, hẳn là có hối hận cũng chẳng kịp nào. Khi đó, thân bại danh liệt, tính nhơ, nhẹ thì thân thể mang đầy thương tích, nặng thì tan thịt nát xương, hoặc muôn kiếp chẳng thể đầu thai. Người ta lúc thường phải tránh điều ác, lo làm điều thiện, bảo vệ đạo lý, gìn giữ luân thường, ngẩng mặt không thẹn với lời Thánh Hiền răn dạy, cúi đầu không sợ bàn dân thiên hạ, tự hỏi lòng thì thấy đã được yên vui. Nếu như chưa tu tính trời đạo lớn, hẳn là cũng không thẹn là kẻ đầu đổi trời chân đạp đất, đường đường chính chính, không thẹn là kẻ vô tư cách, vô liêm sĩ, để cuối cùng tính linh còn được siêu thăng cõi trời, tránh khỏi bị đọa đầy địa ngục. Kẻ tiến bộ đương nhiên thành người hưởng đẳng chính khí trời đất. Đạt pháp xưa nay, nếu không minh tâm kiến tính thì cũng trở thành chính nhân quân tử, sống đời hiền lương, tương lai được làm thần phúc báo của ba cõi. Kẻ tu đạo phải tẩy trừ ba cái độc là thói quen, bệnh hoạn và tình dục. Tương lai mới tránh khỏi bị đọa lạc xuống địa ngục tu la. Người đã lập được chân tâm, chân trí để tu đại đạo, đương nhiên phải truy cầu chân lý đạo đức chân tông để rồi thành thật tu luyện, thì hẳn là lúc sống ở đời không thẹn là thánh hiền Bồ Tát giả, để còn thay đời truyền đạo, tương lai được lên cõi trời làm thánh hiền tiên Phật muôn đời, đạt được quả vị, thành đạo lên trời, danh để muôn đời, hương khói phụng thờ, ngàn thở còn thơm. Thầy chỉ ước mong người đời được như vậy thôi. Thái sinh, thưa con tin rằng những điều thầy kỳ vọng đều ghi sâu tận đáy lòng mọi chúng sinh. Tế Phật, thầy cũng hy vọng như vậy. Bữa nay thời giờ đã trễ, sách viết tới đây, con đã chịu nhiều gian khổ, bây giờ con được nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe. Thái sinh, cảm tạ những điều ân sư vừa khuyên nhủ. Tế Phật, thầy cho con rõ một điều là bất cứ phương diện hành đạo hay phương diện hóa độ đều phải như hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Nên dù bị chửi mắng hay được tôn thờ, bị làm nhục hay được khen thưởng, bị bạc đãi hay được lợi lộc, tâm chẳng hề động, được chẳng mừng, mất chẳng buồn. Phải có thái độ xử sự là chửi không nhục, khen chẳng kêu, một hành giả truyền pháp màu, truyền đạo lớn phải hàm dưỡng đức độ sâu dày. Điều thầy trình bày với con bây giờ, tương lai chắc chắn con sẽ gặp, chỉ sớm hay muộn mà thôi. Thái sinh, thưa trí tuệ của con còn nông cạn, nên những điều ân sư vừa chỉ giáo con xin ghi lòng tạc dạ. Tế Phật, hay lắm. Công việc viết sách Nhân Gian Du Ký chấm dứt ở đây, thầy xin chúc toàn thể bạn đạo và độc giả của Thánh Hiền Đường cùng tất cả chúng sinh đường tương lai sáng lạng, trọn đời an nhiên tự tại. Thái sinh hồn phách nhập thể xác. Công quả, nhà in công quả giúp đời, siêu nhân hỗ trợ mở lời nhủ khuyên, khuyên người tại thế giao duyên, trong vòng trật tự tự liên kết tình, tình thương ban rải cảm minh, cha yêu muôn loại giúp mình tiến thăng, hồn vui cảm thức nhiều tầng, tâm linh cởi mở góp phần dựng xây, chân tâm hành đạo vui say, ngày ngày điêu luyện ngày ngày thức tâm, sách kia ghi chép chẳng lầm, phân ra chân lý chỉ tầm đường đi, mọi người đồng thức dự thi, trong không mà có tùy nghi tiến hành, chẳng còn cướp giật tranh giành, giới thanh cứu độ em anh hợp hòa, cùng chung đóng góp một nhà, góp công góp của nhẫn hòa chung vui, nằm trong nguyên lý rèn trui, thương yêu tha thứ tạo mùi đạo tâm, người người tự đến truy tầm, con đường giải thoát chẳng lầm chẳng sai, chẳng còn ôm ấp mỉa mai, sửa sai tu tiến chung ngày dựng xây, càng khôn vũ trụ là thầy, dạy cho hiểu đạo vui vầy cảm nhau. Hành trình tiến hóa muôn màu, trong cơ quy nhất kết tàu về quê, thực tâm tự hướng trở về, quy xưa nguồn cội giải mê cõi trần. Thực hành tại thế góp phần, in thành quyển sách góp thành tình thương, tóm thâu thần thánh gieo gương, giúp người tại thế tự lường mà đi. Tâm linh khai triển hợp thì, bình tâm học hỏi tâm thì đạt an. Thương yêu huynh đệ luận bàn, giải màn ô trượt khai màn thanh cao. Cảm minh thiên địa nhiệm màu, tình ta tình họ tình giao đời đời. Gắn liền tâm thức chẳng rời, thứ tha tha thứ mở lời nhủ khuyên. Thực hành điêu luyện triền miên, tự do đoàn kết cảm miền siêu sinh. Thiên đàng địa ngục chân tình, Nhân Gian Du Ký thành hình khai tâm. Giúp người tự giác tránh lầm, sửa tâm sửa tính tự tầm đường đi. Trong vòng thanh tịnh uy nghi, tự tu tự tiến hợp thời cảm giao. Kính bái Lương Sĩ Hằng. Hết phần ca, bao gồm hồi thứ 29, hồi thứ 30, hồi thứ 31, hồi thứ 32.